Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, khắc phục sai lầm là đề tài của bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay, nhằm khích lệ con cái Chúa mạnh dạn xưng nhận điều sai của mình, bày tỏ sự hối lỗi của mình đối với người khác. Vì điều này chính là nét đẹp của một nếp sống đạo mẫu mực, đúng theo lời Chúa dạy. Bài học nương trên các câu Kinh Thánh, ECT chương 8, câu 3 đến câu 14.
Bà ECT lại còn nói trước mặt vua và phục xuống dưới chân người mà khóc lóc, cầu xin vua diệt mưu ác mà Haman, người Agag, đã toan ý hại dân Juda. Vua đưa cây phủ việt vàng ra cho bà ECT, đoạn bà chối dậy và đứng trước mặt vua mà rằng: "Nếu vừa ý vua, nếu tôi được ơn trước mặt vua, nếu vua lấy việc làm tiện ích và tôi được đẹp mắt vua, thì xin vua hãy hạ chiếu đặng bãi các thơ mưu mẹ của Haman, con trai Hammedatha, người Agag, viết đặng truyền giết những dân Juda ở trong các tỉnh của vua. Vì nỡ nào tôi thấy được tai nạn xảy đến cho dân tộc tôi, và lòng nào nỡ xem được sự hủy diệt dòng dõi tôi." Vua Asuero nói với hoàng hậu ECT và Mardochê người Juda rằng: "Này, ta đã ban cho bà ECT nhà của Haman, còn hắn, người ta đã xử treo một khình, bởi vì hắn đã tra tay ra làm hại người Juda. Vậy hai ngươi cũng hãy nhân danh vua mà viết vì dân Juda điều gì vừa ý hai ngươi, rồi lấy chiếc nhẫn của vua mà ấn dấu, vì một tờ chiếu chỉ nào viết nhân danh vua và ấn dấu với chiếc nhẫn của vua không thể bãi được." Bấy giờ nhằm tháng 3 là tháng Sivan, ngày 23, những thầy thơ ký được gọi vào, họ y theo mọi điều Mardochê dạy biểu mà viết cho dân Juda, các quan trấn thủ, các quan cai quản và những đầu trưởng của các tỉnh từ Ấn Độ cho đến Ethiopia, tức 127 tỉnh, viết tỉnh nào dùng chữ nấy, cho dân tộc nào theo thổ âm nấy và cho dân Juda thì theo chữ và tiếng của họ. Mardochê viết nhân danh vua Asuero và ấn dấu bằng chiếc nhẫn vua, rồi sai lính trạm đem thơ đi cởi ngựa hăng và ngựa nòi, bởi ngựa để giống sanh ra. Chiếu chỉ ấy tỏ rằng vua ban phép cho dân Juda ở trong các tỉnh các thành của nước Asuero hiệp lại nội trong một ngày, là ngày 13 tháng 12, tức tháng Adar, đặng binh vực sanh mạng mình, tuyệt diệt đánh giết và làm cho hư mất quyền năng của dân cừu địch, toan hãm hiếp mình, vợ và con cái mình, cùng cho phép đoạt lấy tài sản của chúng nó. Để cho chiếu chỉ được công bố trong mỗi tỉnh, một tờ sao lục chiếu đem rao cho các dân tộc biết, hầu cho người Juda sẵn sàng về ngày đó mà trả thù các cựu địch mình. Vậy những lính trạm cưỡi ngựa hăng và ngựa nòi, vâng mạng vua thúc giục lật đật đi. Đoạn chiếu chỉ ấy được truyền ra trong kinh đô Susa.
Câu gốc của bài học như sau: "Vậy hai ngươi cũng hãy nhân danh vua mà viết về dân Juda điều gì vừa ý hai người, rồi lấy chiếc nhẫn của vua mà ấn dấu. Vì một tờ chiếu chỉ nào viết nhân danh vua và ấn dấu với chiếc nhẫn của vua không thể bãi được." ECT chương 8 câu 8. Câu hỏi suy gẫm: vì sao chiếu chỉ của ông Haman đã soạn thảo ra trước kia không thể bãi bỏ? Vua Asuero đã làm gì để có thể bảo vệ sự an toàn cho dân Juda? Chúng ta được nhắc nhở điều gì khi phạm sai lầm? Kính thưa quý vị, mặc dù ông Haman đã bị vua Asuero xử tử, nhưng sắc lệnh ông nhân danh vua ban ra trước kia vẫn còn hiệu lực. Vì theo luật pháp thời bấy giờ, họ đề cao sự anh minh của nhà vua, nên lệnh vua ban ra được coi là không thể sai lầm. ECT chương 1 câu 19. Chính vì thế mà vua Asuero không thể nào thu hồi hay hủy bỏ sắc lệnh của mình một cách hợp pháp được. Thế nhưng, vua có quyền ban hành một chiếu chỉ mới có lợi cho người Juda hơn. Chiếu chỉ này nhằm khắc phục những hậu quả tai hại của chiếu chỉ trước đó do mưu đồ hãm hại người Juda của ông Haman. Trong đó vua Asuero là người ban chiếu chỉ mà không hề hay biết. ECT chương 3 câu 10. Vua giao cho Hoàng hậu Esete và ông Mardochê toàn quyền làm việc này. Họ đã triệu tập các thư ký của vua để soạn thảo ra một sắc lệnh mới với nội dung là trong ngày 13 tháng Adar, nếu có ai xâm phạm đến tính mạng của người dân Juda trong các tỉnh thành, thì họ có quyền tự vệ và giết những người đó, cũng như có quyền chiếm đoạt tài sản của những người đã mưu hại họ. Sắc lệnh này lập tức được dịch ra các thứ tiếng theo tiếng của các dân tộc khác nhau, nhanh chóng ban bố rộng rãi khắp nước, đem tin vui đến cho toàn dân Do Thái. Dẫu vua Asuero không chủ mưu tuyệt diệt dân Juda, nhưng do sự nhu nhược và cả tin mà ông đã suýt gây ra họa lớn cho dân chúa. Nhưng điều đáng khen là khi nhìn biết sai lầm, vua liền khắc phục hậu quả. Đây cũng là điều nhắc nhở mỗi chúng ta trong đời sống hàng ngày. Đôi khi vì sự thiếu cân nhắc mà chúng ta đã có những hành động, lời nói gây tổn hại đến những người chung quanh mình bằng nhiều cách khác nhau. Khi biết mình dù vô tình hay cố ý đã làm tổn thương người khác, thì hãy bày tỏ thiện chí khắc phục sai lầm. Hãy cầu xin Chúa tha thứ cho những vi phạm, cũng như mạnh dạn bày tỏ lòng hối lỗi của mình với người bị tổn thương, cũng như khắc phục những tổn hại mình đã gây ra cho họ. Điều này thật ra cũng không dễ, vì nó chạm đến cái tôi trong mỗi chúng ta. Nhưng đó lại là điều mà Chúa muốn mỗi chúng ta làm khi chúng ta phạm sai lầm với người khác. Hãy bước qua rào cản của cái tôi và khắc phục sai lầm của mình như vua Asuero đã làm. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con, vì nhiều khi con lỡ làm tổn thương đến những người chung quanh con. Xin Chúa cũng giúp con mạnh dạn nói lời xin lỗi và khắc phục những sai phạm của mình. Amen. Quý vị thính giả thân mến, ai là người mà quý vị muốn nói lời xin lỗi vì đã lỡ làm tổn thương họ? Chúa dạy xin lỗi mọi người, nếu sai phải nói những lời ăn năn, thật lòng khắc phục sai lầm, anh em tha thứ càng gần nhau hơn.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.